sang một đoạn văn khác rất quen thuộc với chúng ta. Đó là chương 21. Câu chuyện về con rắn đồng. Từ câu 4 cho đến câu 9, chương 21 sách Dân Số viết rằng: từ núi Ho, họ lên đường theo đường biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm.
Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Israel mất kiên nhẫn. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-xê rằng: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này. Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân, chúng cắn họ, khiến nhiều người Israel phải chết. Dân đến nói với ông Mô-xê: chúng tôi đã phạm tội vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để người xua đuổi rắn xa chúng tôi. Ông Mô-xê khẩn cầu cho dân. Đức Chúa liền nói với ông: ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó sẽ được sống. Ông Mô-xê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống.
Chúng ta ngừng ở đây. Chắc chắn là câu chuyện này các anh chị quen lắm rồi. Nhưng mà nhớ lại xem á, thỉnh thoảng mình đi ra nhà thuốc Tây mà mua thuốc uống, có thấy cái hình con rắn không? Thấy lâu lắm rồi, nhưng mà có thể mình không biết gốc tích nó từ đâu. Hóa ra là gốc tích từ trong Thánh Kinh. Có rất nhiều hình tượng ở trong Thánh Kinh đã đi sâu vào trong lịch sử văn hóa của nhân loại. Cho nên mới có một đề nghị rằng, nếu trong các trường của nhà nước không cho dạy môn tôn giáo, thì ít nhất là cũng giới thiệu cho các sinh viên biết về các tôn giáo. Bởi vì đó là một trong những sinh hoạt văn hóa lớn nhất của nhân loại. Có rất nhiều hình tượng Thánh Kinh đi vào trong lịch sử văn hóa nhân loại. Con rắn đồng này chẳng hạn. Thế rồi chúng ta ra trung tâm thành phố, thấy để khách sạn Rex, vua đấy, tiếng Latin đấy. Rồi đối diện với khách sạn Rex ấy thì là chung cư gì? Eden. Mình đọc sách Sáng Thế rồi. Vườn Eden đấy thầy, vườn địa đàng đấy. Rất rất nhiều hình tượng Thánh Kinh. Cái câu chuyện rắn đồng này và nhiều câu chuyện khác, ví dụ như câu chuyện chúng ta đã phân tích lúc nãy, là việc mà người Do Thái đi do thám đất Canaan này. Rồi thì đọc tiếp ít chương nữa sẽ có câu chuyện về nước từ tảng đá chảy ra. Tất cả những câu chuyện đó nó đều theo một diễn tiến giống nhau. Trước hết là dân Israel nổi loạn với Mô-xê, với Chúa. Thế thì sau đó là Chúa đe dọa, Chúa ra hình phạt. Rồi tiếp đó là ông Mô-xê, ông ấy tìm cách, ông ấy can thiệp. Và cuối cùng thì Chúa tha thứ. Cái nhịp nó cứ đi như vậy. Mình đọc câu chuyện nào nó cũng giống theo cái nhịp điệu đó. Thì ở đây cũng thế thôi. Dân chúng thì không có bánh ăn, không có nước uống, lại than phiền và lại chỉ mong về Ai Cập. Cho nên xem ra con người ta không quý trọng tự do như người ta nghĩ đâu. mà những nhu cầu vật chất nó vốn hấp dẫn người ta hơn nhiều. Trong câu chuyện này thì điều mà tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị đó là khi ông Mô-sê ông ấy tha thiết, ông ấy xin Chúa cứu chữa, thì Chúa đưa ra một giải pháp rất lạ. Là làm sao? Người hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó thì sẽ được sống. Các anh chị có thắc mắc không? Tôi thắc mắc lắm. Tại sao Chúa không bảo ông Mô-sê là treo con chim bồ câu? Hay là Chúa không chọn một con vật nào khác? Mà một đàn thì rắn nó cắn chết người ta ha? Bây giờ lại bảo treo rắn lên. Nói theo kiểu Việt Nam mình là dĩ độc trị độc đấy. Cái phương thế cứu chữa của Thiên Chúa thật là độc đáo. Nhưng mà điều quan trọng á, không phải là ở con rắn, mà điều quan trọng là sự vâng phục của đức tin. Các anh chị để ý giúp tôi cái câu số 8 đó, và cả câu số 9. Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên, nhớ cái động từ nhìn lên. Đến câu thứ 9 cũng lại một lần nữa, hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Cái động từ nhìn lên. Tại sao tôi nhắc các anh chị điều đó? Khi chúng ta liên tưởng cái hình ảnh con rắn đồng này mà Chúa Giê-xu nói tới trong Tin Mừng Gioan chương thứ 3 câu 14. Như Mô-sê đã dương cao con rắn trong sa mạc thế nào thì con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Cái động từ dương cao ở trong Tin Mừng Gioan nó có hai nghĩa. Dương cao có nghĩa là Chúa Giê-xu bị treo lên thập giá. Và dương cao có một nghĩa thứ hai, đó là Chúa Giê-xu được tôn vinh. Chính cái giây phút mà Chúa Giê-xu bị treo lên thập giá là lúc Chúa Giê-xu được tôn vinh. Độc đáo chỗ đó. Và cũng như ngày xưa đó, người ta bị rắn cắn thì phương thế chữa lành của Thiên Chúa là lấy chính con rắn đó, hình tượng con rắn đó mà treo lên một cây cột. Thì bây giờ cũng vậy, thập giá được coi là hình khổ dành cho những phạm nhân mà vào loại nặng nề nhất, những tay phản động này, quân đầu trộm đuôi cướp này, thì mới bị đóng đinh thập giá. Thì Thiên Chúa lại dùng chính cái khổ hình thập giá đó để cứu độ nhân loại. Và nếu chúng ta đọc tiếp Tin Mừng Gioan ở chương thứ 16 đó, Thánh Gioan kể lại việc một người lính cầm ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Chúa mà thấu tận nương long. Thì đồng thời Thánh Gioan nhắc lại lời Kinh Thánh: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thấu. Có thấy động từ nhìn lên không? Đó. Nhìn lên con rắn đồng. Còn đây là nhìn lên đấng họ đã đâm thấu. Nhìn lên có nghĩa là đặt tất cả niềm tin của mình vào đấng chịu đóng đinh. Nhờ đó mà chúng ta được cứu thoát. Thánh Augustino kể lại một câu chuyện. Anh lính mà cầm đồng đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, nước và máu chảy ra. Anh ấy bị cái bệnh ngày nay chúng ta gọi là cataract, bệnh thông manh gì đó, mắt nó mờ mờ. Khi anh ấy cầm ngọn đồng và đâm vào cạnh sườn Chúa thì nước và máu chảy ra, thì có một tia máu bắn vào mắt anh ấy. Thế là ông ấy sáng trưng, ông được chữa lành. Là cái ông đấy sau này không những ông ấy tin vào Chúa mà ông còn đi tu, ông làm giám mục nhá. Một câu chuyện nó diễn tả một chân lý cứu độ. Bởi vì Thiên Chúa không lấy cái ác để mà đáp trả cái ác. Khi anh lính cầm đồng mà đâm vào cạnh sườn Chúa, Chúa không hành xử theo kiểu chúng ta. Nếu mà chúng ta có quyền, tao cho mày chết ngay, hay là mày cứ đứng cầm đồng đấy cho đến khi chết. Mà trái lại Chúa lại chữa lành cho người đã đâm thâu. Con đường cứu độ của Thiên Chúa nó khác với những tính toán của loài người lắm. Thành thử ra Thánh Phaolô tông đồ trong thư thứ nhất Côrintô mới viết một câu tuyệt vời. Trong khi người Do Thái đòi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng Đấng Kitô chịu đóng đinh. Điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Mà thật, bởi vì chúng ta quen nhìn thập giá của Chúa rồi. Chúng ta quen làm dấu thánh giá trên mình rồi. Chứ còn có những người mà bên ngoài giáo hội đó, người ta sẽ lấy làm lạ là tại sao cái đạo này đi thờ một cái ông mà chịu đóng đinh ở trên thập giá mà trần trụi như vậy. Thiên Chúa cứu độ loài người bằng những nẻo đường nó vượt ngoài suy nghĩ và tính toán bình thường của chúng ta. Tôi liên hệ bản văn này với những câu ở trong Tin Mừng Gioan đó để nhằm giúp các anh chị hiểu Thánh Kinh rõ hơn. Đọc sách Cựu Ước nhưng mà đồng thời để giúp cho chúng ta hiểu Tân Ước nó rõ hơn.